tu bồi cội phúc. Tôi có một số suy nghĩ muốn trao đổi với quý vị để việc tu học đạt được kết quả tốt đẹp và không đi lệch hướng chỉ đạo của giáo hội. Điều quan trọng trước nhất, chúng ta không phân biệt sơn môn hệ phái. Tất cả đều là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì giáo hội này được hình thành do sự đóng góp của tăng ni Phật tử cả nước. Vì thế, chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ, xây dựng và phát triển giáo hội. Tuy nhiên, muốn làm tốt việc này, tăng ni Phật tử phải hiểu rõ đường lối, chủ trương của giáo hội được quy định trong hiến chương và nội quy của các ban ngành. Nếu quý vị nhận thấy hiến chương hay nội quy có những điểm nào không thích hợp với sinh hoạt của địa phương mình hoặc không thích hợp với giai đoạn đổi mới phát triển, Ban trị sự tỉnh có quyền kiến nghị với Hội đồng trị sự Trung ương để tu sửa hiến chương hay nội quy cho tốt đẹp. Ngoài ra, muốn đóng góp vào việc sửa đổi hiến chương, nội quy, tăng ni phải hiểu biết giáo lý cũng như hiểu biết về xã hội. Vì Phật giáo tồn tại trong xã hội, nên sinh hoạt của chúng ta phải thích nghi với suy nghĩ, yêu cầu và vận hành của xã hội, của trời đất. Sinh hoạt Phật giáo Việt Nam có lúc vinh quang, cũng có lúc suy đồi. Phật giáo suy đồi là lúc tăng ni không hiểu được sự vận hành của trời đất, của xã hội. Suy nghĩ của chúng ta không thích hợp với xã hội thì bị đào thải. Suy nghĩ của chúng ta không tương ưng với giáo lý thì chúng ta không còn tính chất Phật giáo. Đây là điều mà tăng ni cần suy nghĩ để kết hợp được tinh ba của Phật Pháp với cuộc sống thực tiễn một cách tốt đẹp. Thật vậy, nếu sinh hoạt thích hợp với xã hội nhưng xa rời giáo lý, chúng ta không còn là tu sĩ Phật giáo. Nhưng thích hợp với giáo lý mà xa rời xã hội, chúng ta không thể tồn tại trên cuộc đời. Đức Phật đã dạy trong Kinh Viên Giác rằng, từ bỏ cuộc đời để đi tìm chân lý thì không khác gì tìm lông rùa sừng thỏ. Còn kẹt với cuộc đời sanh tử, chúng ta không phải là con nhà họ Thích. Điều trăn trở của chúng ta là làm thế nào thích nghi được với xã hội và đi đúng con đường chân chính của Đức Phật vạch ra. Trước chúng ta, những người đi đúng con đường của Phật đã chứng quả vị A-la-hán, Bích Chi Phật hay Bậc Bồ-Tát Giác Ngộ cứu đời. Nhưng cũng có những người sai lầm, không theo đúng chánh pháp, cuộc đời bị mai một, rơi vào gỗ đau không ít. Tôi xuất gia từ năm 1950. Hòa thượng Huệ Hà là bạn đồng học với tôi 45 năm trước ở Phật học đường Nam Việt. Lần thăm viếng này chúng tôi còn gặp nhau, còn làm được Phật sự, chứng tỏ đã đi đúng con đường Phật dạy và sinh hoạt theo sự quy định của giáo hội. Những huynh đệ sai lầm không còn giữ được màu áo Phật. Tôi muốn nhắc nhở tăng ni cần thực hiện đúng đắn tinh thần Phật dạy, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp cho bản thân và làm lợi ích cho cuộc đời. Thử nghĩ điều nào đúng, điều nào sai. Có thể khẳng định rằng cái đúng trong đạo Phật là giải thoát. Giáo pháp của Phật dạy có đến 84.000 pháp môn. Vì thế, cách tu hành mỗi lúc, mỗi nơi và mỗi người đều khác nhau. Nhưng tất cả đều có cùng một mục tiêu chung là hướng về giải thoát. Thượng tọa Thiện Tâm tu theo Nam Tông. Hòa thượng Huệ Hà chuyên niệm Phật và tôi chuyên tu Pháp Hoa. Ba pháp tu của chúng tôi tuy khác nhau, nhưng cùng một điểm chung là đạt được giải thoát. Tăng ni làm bất cứ việc gì cũng phải trụ giải thoát, vì rời giải thoát mà hành đạo là đi vào đường tà. Vì thế, chưa giải thoát mà muốn làm việc này việc nọ, dễ đi sai đường của Phật. Chính Đức Phật khi còn làm sa môn, chưa đắc quả vị vô thượng bồ đề, Ngài không quan tâm đến việc gì, chỉ nghĩ làm sao giải thoát khỏi kiếp sanh tử luân hồi, biết được nguyên nhân dẫn đến khổ đau và biết được con đường an lạc vĩnh hằng. Và bước tiến tu cuối cùng ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài nhận biết rõ nguyên nhân sanh ra mọi người, mọi loài trên trái đất này, cũng như thấy rõ nguyên nhân dẫn đến khổ đau và con đường an lạc bất tử. Đạo Nho chủ trương thuyết tam tài, theo đó trời đất sanh ra muôn vật, nhưng họ không biết trời đất là gì, mà chỉ nghĩ rằng cha là trời, mẹ là đất, sanh ra chúng ta là con. Vì trên chúng ta có trời, dưới chúng ta có đất, và chúng ta sống ở giữa. Đức Phật không chấp nhận tất cả học thuyết đương thời về nhân sinh và vũ trụ. Ngài khám phá ra chân lý vô cùng quan trọng, rằng từ không tức ngũ ấm, sanh vạn vật, và vạn vật trở về với hư không. Vì thế, chúng ta thường nghe dạy rằng thân tứ đại, cuối cùng rồi cũng trả về cho tứ đại. Vì thân tứ đại này do các duyên giả hợp mà thành. Nếu chết, thân tứ đại trả về cho tứ đại, thì chúng ta không còn gì hay sao? Theo Phật, thân tứ đại trả về cho tứ đại, nghĩa là ta mượn tứ đại để tồn tại trong trời đất. Nhưng trả về cho tứ đại, thì chúng ta còn có một cái duy nhất gọi là nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp thiện hay nghiệp ác để dẫn chúng ta thọ sanh ở đời kế tiếp. Phật gọi đó là luân hồi sanh tử. Thiện nghiệp sanh, chúng ta đi vào thế giới an lành. Ác nghiệp sanh, chúng ta đi vào thế giới ác. Và Đức Phật cũng quan sát, thấy rõ từng kiếp của Ngài và của mọi người trong thế giới an lành và thế giới khổ đau. Đức Phật dạy, muốn được an lành, phải tạo thiện nghiệp, làm việc lành. Thiện nghiệp là gì và làm việc lành là làm gì? Phật dạy tỳ kheo tu hành, đừng bao giờ làm tổn thương bất cứ sinh vật nào. Nói cách khác, tuyệt đối không làm buồn lòng người, không gây thù kết oán với người. Ai không làm tổn thương sinh mạng của sinh vật khác là tạo thiện nghiệp, không bị dẫn vào đường ác và chết về cõi trời. Xa hơn, tỳ kheo muốn giải thoát luân hồi sanh tử, thì khởi tâm động niệm là ác, giữ tâm thanh tịnh là thiện. Vì thế, người tu tịnh độ, đầu tiên là giữ tâm trong sạch, không cho sanh khởi niệm dữ, và kể cả niệm lành cũng không được khởi lên. Tỳ kheo phải giữ tâm yên tĩnh. Tất cả ác nghiệp sanh ra từ động tâm, động niệm. Chúng ta niệm Phật, tu tịnh độ cũng có nghĩa là giữ tâm thanh tịnh. Hành thiền cũng từng bước chân đi vào thế giới thanh tịnh. Một số bạn đồng học, đồng tu với tôi, vì khởi tâm động niệm nên không tạo được thành quả tốt trong đạo. Các thầy ra làm Phật sự, có đụng chạm với thực tế, thường sanh ra suy nghĩ này nọ. Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương của giáo hội chúng ta dặn tôi thăm các trường hạ, nhắc nhở tăng ni an cư đừng động niệm khởi tâm, mọi việc tạm xếp lại để giữ tâm thanh tịnh. Như thế mới giữ được đạo. Khởi tâm ác không tốt đã đành, nhưng khởi tâm thiện cũng không tốt. Chẳng hạn như khởi lòng từ bi thương người. Hòa thượng Trí Tịnh khai ngộ tôi rằng, thầy xem mình có lòng thương người bằng Phật, Bồ Tát hay chưa? Nhưng tại sao các ngài không xuất hiện để cứu giúp? Thầy xuất hiện thì nên cẩn thận. Chúng ta cần suy nghĩ lời dạy vô giá này của Hòa thượng Chủ tịch. Hòa thượng Thiện Hoa nổi tiếng qua lời dạy rằng, nơi nào đạo cần, chúng ta đến. Nơi nào chúng sanh cần, thì ta đi, không ngại gian lao, không từ khó nhọc. Nhưng không phải vì thế cứ nhắm mắt đi. Nhắm mắt mà đi, thì huệ mạng tiêu mất như không. Vì thế, chính Đức Phật thường dạy, trước khi làm việc gì, cần phải quán sát nhân duyên. Nơi có nhân duyên, thì đến hành đạo. Người có nhân duyên, thì độ. Phật cũng chỉ độ được người có nhân duyên thôi. Ta có tham vọng độ tất cả mọi người chỉ là ảo tưởng. Bình tĩnh và sáng suốt sẽ nhận ra được chỗ nên đến, người đáng độ. Việc làm chắc chắn thành công, nếu làm bừa tự chuốc họa vào thân. Thí dụ, tôi đến tỉnh Bạc Liêu, được tăng ni tiếp đón nồng hậu, tôi đến thuyết pháp được, thì dù có khó khăn vẫn đi. Đến đây, có Hòa thượng Huệ Hà là huynh đệ đã biết nhau, nên làm đạo dễ. Còn đến xứ lạ quê người, có biết bao khó khăn phải đối mặt. Có người thắc mắc, tại sao bây giờ tôi mới đến tỉnh Bạc Liêu thăm viếng? Tôi làm trưởng ban Hoằng Pháp 24 năm, nhưng mới đến tỉnh này vài năm gần đây, là vì nhân duyên chưa tới. Các thầy làm đạo phải thấy điều này. Thế nào là đủ duyên? Duyên thứ nhất là duyên thầy bạn. Ta có duyên đối với nơi đó, người đó thì ta và họ có sự tương kính quý mến lẫn nhau. đến đó làm đạo được. Còn không suy nghĩ, cứ thấy chùa là vô sẽ thất bại, vì giữa trụ trì và ta không có chút cảm tình nào, không phải chỗ ta làm được. Nhân duyên là quyến thuộc Bồ Đề từ bao đời bao kiếp, mới thương kính được, hợp tác được. Duyên thứ hai khó hơn là chính quyền địa phương có ủng hộ Phật giáo hay không. Duyên này cũng quan trọng, chính quyền chấp nhận, ủng hộ, chúng ta mới dễ dàng phát triển sinh hoạt. Tôi đi thăm viếng các tỉnh thành, nhận thấy những nơi tăng chúng không hòa hợp, chính quyền không ủng hộ, nghĩa là thiếu duyên. Nơi đó, sinh hoạt Phật Pháp không thể phát triển. Điển hình như 10 năm trước, ở tỉnh Bạc Liêu, tăng ni chưa thuần thục. Phật giáo Khmer và Phật giáo Bắc Tông nơi đây có những suy nghĩ khác nhau. Giữa các chùa thuộc Bắc Tông cũng chưa hài hòa với nhau. Vì thế, sinh hoạt Phật Pháp tại tỉnh nhà chúng ta không thể phát triển lúc đó. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu thành lập sau cùng trong các tỉnh miền Nam, và từ khi có được tỉnh hội Phật giáo nơi đây mới có trường Phật học và tổ chức an cư được. Và nhân duyên thuần thục rồi, phải xem lại nhân duyên giữa ta và chỗ đó có làm được hay không. Nếu thiếu trí tuệ và tham lam ích kỷ thì việc làm cũng không đơn giản. Quán sát nhân duyên, thấy rõ tại sao người này làm được, người khác không làm được. Người này nói được chấp nhận, người khác nói thì bị bác bỏ. Phải nhớ thúc liễm thân tâm, tiếc mình đức mỏng, không cảm hóa được người. Còn tham vọng lớn chỉ đưa đến tai họa. Đức hạnh của người cao dày nên quần chúng và chính quyền ủng hộ. Ta chưa làm được, tự biết đức còn kém, nỗ lực tu bồi cội đức của mình. Tu bồi cội đức bằng cách nào? Hãy quan sát xem quần chúng nhân dân nghĩ gì, muốn gì. Chúng ta đáp ứng yêu cầu của họ, chắc chắn sẽ được ủng hộ để chúng ta làm. Ngày nay, chính quyền ủng hộ chúng ta vì thấy được quá trình hình thành và đóng góp của Phật giáo trên đất nước từ nghìn xưa cho đến ngày nay hoàn toàn tốt đẹp. Thấy được vai trò và ảnh hưởng của Phật giáo đối với quần chúng nhân dân theo đạo Phật chiếm đa số. Riêng tôi, lãnh trách nhiệm của giáo hội giao phó là thăm viếng, sách tấn, giảng dạy, tìm hiểu sinh hoạt của các trường hạ miền Tây. Giáo hội bổ xứ nên tôi phải đi, và việc này cũng đúng với ý nguyện của các Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, muốn tháp tùng theo để cúng dường các trường hạ, thể hiện việc làm của Phật dạy người cư sĩ là hộ đạo để nuôi lớn căn lành đối với tam bảo. Thiết nghĩ trong mùa an cư là cơ hội tốt nhất để tăng ni nỗ lực tu hành, có đức hạnh và sáng suốt, quán nhân duyên, biết được việc mà nhân dân chấp nhận và nhà nước ủng hộ thì dấn thân làm. Đó là một số kinh nghiệm tôi xin chia sẻ, và mong sao tăng ni tỉnh nhà thực hiện đạt được thành quả tốt đẹp để sinh hoạt Phật giáo tỉnh Bạc Liêu được phát triển mạnh, thì giáo hội chúng ta cũng lớn mạnh theo và giúp cho xã hội ổn định. Làm được như vậy là hoàn thành trách nhiệm chung của người con Phật. Cầu nguyện tất cả quý vị luôn sống trong chánh pháp, làm lợi ích cho mọi người, xứng đáng là đệ tử Phật ở thế kỷ 21. Bài giảng tại trường hạ chùa Long Phước, tỉnh Bạc Liêu, ngày 20 tháng 6 năm 2005. Tùy duyên. Theo lời Phật dạy, tăng ni phải cấm túc an cư để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Đó là truyền thống của Phật giáo chúng ta từ nghìn xưa cho đến ngày nay và mãi về sau, giá trị này không bao giờ thay đổi. Vì không thúc liễm thân tâm, không trao dồi giới đức, dù có học rộng đến đâu và làm việc gì chăng nữa, thì nguồn gốc cũng là phiền não trần lao và phải trôi lăn trong luân hồi sanh tử mà thôi. Sau khi Đức Phật thành đạo, tâm Ngài hoàn toàn trong sáng, trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, thấy biết chính xác ba đời nhân quả, gọi là chứng được tam minh, tức bao gồm túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Nói cách khác, tam minh là do huân tập giới định huệ mà có. Kinh nghiệm tu chứng này được Đức Phật truyền dạy cho các đệ tử. Người trực tiếp nghe Phật dạy đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như, nương theo đó tu hành dưới sự dìu dắt của Phật, chẳng bao lâu các ngài đắc quả vị A-la-hán. Thực tế, quả A-la-hán nghĩa là phát sanh được trí tuệ, thấy việc đáng làm, nơi nên đến, điều nên nói, người nên dạy. Đó chính là điều căn bản mà chúng ta cần thực hiện trên bước đường tu. Vì thế, Phật dạy rằng, người thấy biết ba đời nhân quả, hay thấy lý nhân duyên, tùy theo đó giáo hóa độ sanh, thì khó khăn nào cũng vượt qua được. Khi Phật tại thế, Ngài và Thánh chúng thể hiện trọn vẹn tinh ba của lý nhân duyên trên bước đường truyền bá chánh pháp, nên các ngài đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp vô cùng. Đến khi Phật niết bàn, nhân tâm ly tán, phiền não chi phối. Người chưa đắc quả vị nào, tâm chưa thanh tịnh mà tự nghĩ rằng đã đắc quả, đã thanh tịnh, chưa xứng đáng làm thầy sa môn mà nghĩ mình trên thiên hạ. Đó là sai lầm lớn trong giáo đoàn dẫn đến sự phân chia thành các bộ phái. Có thể nói vì không có Phật chỉ đạo, mỗi người tự chấp ngã, chấp pháp, không thể có cái nhìn sáng suốt, hòa hợp, thống nhất. Cứ theo kiến chấp thấy mình đúng, người sai. Phiền não nhân đây phát sanh trùng trùng duyên khởi. Và phiền não khởi lên thì chướng duyên xảy đến càng nhiều, làm cho đạo Phật bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, trên dòng lịch sử tồn tại của Phật giáo dài lâu cả ngàn năm, có những thời kỳ mà các vị thánh tăng xuất hiện, hoặc có những bậc chân tu tuân thủ ý Phật dạy, tâm trí các ngài sáng suốt, thấy được lý nhân duyên, nhờ vậy việc tu hành thăng hoa và việc giáo hóa độ sanh được thành công, làm cho Phật giáo hưng thạnh. Thực tế lịch sử cho thấy, khi Phật giáo bị suy vong ở Ấn Độ, nhưng ở Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng, Việt Nam, v.v., Phật giáo được hưng khởi. Vì chư vị tổ sư đã thấy rõ lý đạo và áp dụng giáo pháp vào cuộc sống một cách đúng đắn, tùy theo nếp nghĩ, nếp sống của dân chúng từng nơi khác nhau mà giáo hóa. Kết quả là vua chúa thời đó đã ân chiêm pháp nhũ và đại đa số quần chúng thấm nhuần Phật pháp, bớt khổ đau, được an vui. Nói chung, pháp Phật đã làm phơi đi sự oi bức của trần thế. Từ đó phát sanh quan niệm đem cực lạc của Phật Di Đà đặt ngay tại thế giới này. Đó cũng chính là tinh thần thiền tông của Phật giáo Việt Nam. Có thể nói, khởi đầu từ Phù Vân Quốc Sư dạy vua Trần Thái Tông rằng, trong núi không có Phật, Phật vốn hiện hữu trong tâm con người, nếu biết đem tâm Phật đặt vào tâm mình. Nói cách khác, đem bốn tâm từ bi hỷ xả của Phật để vào tâm mình, thì tâm mình đã có Phật và tâm có Phật rồi. Mình ở đâu là có Phật ở đó, và có tịnh độ hiện ra nơi đó. Trên bước đường tu, chúng ta phải nhận rõ ý này. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật dạy rằng, người nào đem từ bi hỷ xả để vào lòng và xử sự với nhau bằng bốn tâm này là Phật đã hiện hữu trong người đó. Cho nên, người đó xứng đáng để chư thiên và loài người cung kính cúng dường. Trên bước đường tu, chúng ta không gặt hái được kết quả tốt đẹp vì không biết đóng những cánh cửa để cho phiền não tràn vào. Theo Phật dạy, những cánh cửa đó là sáu căn, tức mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý vọng tưởng. Nếu mở sáu cửa này, chúng ta không thể tiếp cận được Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, mà lại tiếp cận với những điều xấu, và những thứ xấu này huân tập vào tâm, làm chúng ta buồn phiền, khổ đau. Như vậy, đem điều phiền não vào lòng sẽ phá hư tất cả công đức mà chúng ta tu tạo được. Thực tế cho thấy, nhiều người mới phát tâm tu rất dễ thương, nhưng vì họ chưa đắc đạo, trải qua một thời gian tiếp xúc với cuộc đời, để cho vui buồn, vinh nhục của trần thế len vào tâm, làm hư tâm. Chính vì thế mà giáo hội chúng ta chủ trương thúc liễm thân tâm, nghĩa là đóng kín sáu giác quan, không cho tiếp xúc với trần duyên. Tu hành trong mùa an cư là đóng những cánh cửa này lại. Tôi thể hiện ý này qua câu trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Thực tế là từ ngày rằm tháng 4 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch mỗi năm, vào mùa an cư kiết hạ, những cánh cửa này tôi đã khóa kín. Gặp nghịch duyên thì có cách tu theo nghịch, thuận duyên thì có cách tu theo thuận. Thật ra, thuận duyên cũng không phải lúc nào cũng tốt cho chúng ta. Lắm lúc nó cũng có mặt không lợi. Vì phiền não cũng dễ phát sanh từ thuận duyên. Vì vậy, khi gặp thuận duyên, tức có những điều tốt lành, may mắn, được kính trọng, vân vân. Bây giờ chúng ta tu bằng cách ngăn ngừa tâm không tốt phát sanh, điển hình là tâm kiêu mạn. Thực tu càng được kính trọng càng phải khiêm tốn, để nuôi lớn đạo đức của mình. Người không xứng đáng mà được kính trọng thường ưa hãnh diện, và khi hãnh diện rồi mà không được kính trọng nữa thì phiền não phát sanh liền. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, điều cần thiết là các thầy tỳ kheo luôn bình thản trước mọi việc thạnh suy của cuộc đời. Lãnh trách nhiệm của giáo hội giao phó, hoạt động của ban hoằng pháp trung ương phải nói là ở giai đoạn đầu gặp điều thuận lợi thì ít, mà đương đầu với nghịch duyên khó khăn thì thật nhiều. Chúng tôi cố gắng thực hành hạnh tinh tấn và kham nhẫn để ngăn chặn phiền não phát sanh, giữ tâm thanh tịnh. Nhờ thể nghiệm pháp này trên bước đường hành đạo lâu ngày thành quen, gặp nghịch duyên tôi không khởi tâm buồn giận. Ý này đã được Đức Phật khẳng định đối với hành giả Pháp Hoa rằng khi bị chống đối, phá hại cũng không lo buồn, sân hận, và khi được trời người cung kính cúng dường thì cũng không vui mừng, cho đến nếu bị dạ xoa sát hại cũng không sợ hãi. An trụ tâm thanh tịnh như thế thực là đệ tử Phật mới có khả năng làm sứ giả Như Lai. Tôi mong rằng dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Đường Chủ và Chư Tôn Đức trong ban chức sự Trường Hạ Tổ Đình Kim Liên, cùng với truyền thống tốt đẹp của Tổ Đình chúng ta, đặc biệt nhất là sự gia hộ của cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tăng Ni Trường Hạ Tổ Đình Kim Liên có được tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, thành tựu mọi Phật sự, xứng đáng kế thừa sự nghiệp của các bậc tiền nhân để lại, làm phúc lạc cho nhân gian, nhất là tỉnh Ninh Bình chúng ta. Bài giảng tại Trường Hạ Tổ Đình Kim Liên, tỉnh Ninh Bình và Trường Hạ tỉnh Hải Dương, khu vực phía Bắc, năm 2005. Công đức của mắt và tai theo Kinh Pháp Hoa. Chùa Pháp Võ nói riêng và quận Nhà Bè, ngoài việc tu học, còn quan tâm đến công tác từ thiện xã hội, đặc biệt là đã tổ chức các trường nuôi dạy trẻ em mồ côi. Việc này đáng khen ngợi, vì không phải quận huyện nào của thành phố cũng làm được. Các em mồ côi ở chùa Pháp Võ, song song với việc học văn hóa, còn được dạy đạo đức Phật giáo. Tôi tin tưởng đạo đức của quý ni sư truyền trao cho các em sẽ là hành trang giúp các em bước vào đời để trở thành những người Phật tử chân chính, những công dân tốt. Có được thành quả như vậy là công đức của các ni sư. Về việc dạy đạo đức cho các em, theo tôi cần suy nghĩ sâu xa hơn việc làm của chúng ta. Trong xã hội phát triển ngày nay, người ta thường có khuynh hướng chú trọng đến hình thức bên ngoài, đặt nặng vấn đề phát triển vật chất, mở rộng cơ sở. Nhưng điều quan trọng cần lưu tâm về hình thức càng lớn chừng nào, e rằng mặt đạo đức, tâm linh của chúng ta càng dễ bị thu hẹp lại. Thật vậy, khi tu học ở Nhật, tôi viếng thăm các ngôi chùa thiền, nhận thấy các thiền sư chăm sóc cây bonsai già đến 300 hay 400 tuổi, mà vẫn sống trong chậu nhỏ với vài ba hòn đá. Từ hình ảnh này gợi cho tôi suy nghĩ về đạo đức Phật giáo. Nói đến đạo đức Phật giáo, chúng ta đều biết Đức Phật dạy nên có nếp sống tri túc, nghĩa là nhẹ về đời sống vật chất để phát triển mạnh đời sống tinh thần. Tôi thấy hai mặt vật chất và tinh thần luôn đối nghịch nhau. Vật chất càng lớn thì tinh thần càng xuống thấp. Vì tâm chúng ta phải chất chứa đầy vật chất nên sự tu học tất yếu phải bị sút giảm. Nếu như vậy mà giảng dạy đạo đức cho các em thì đạo đức này cũng trở thành ngôn ngữ văn tự, hay chỉ có tính cách hình thức mà thôi, không có sức sống thực, trong khi đạo đức sống thực mới là điều quan trọng của người tu. Vì vậy, trong mùa an cư, tôi tin tưởng đạo đức của ni trưởng, thiền chủ Như Châu hướng dẫn sẽ giúp cho các hành giả an cư tại chùa này tinh thần được trong sáng hơn, đạo đức cao hơn, là biểu tượng cho quần chúng, nhất là các em mồ côi nương theo. Trẻ em có phước thì đã được sanh trong gia đình hạnh phúc, xã hội ưu đãi, việc học hành và tiến thân được dễ dàng. Còn các em mồ côi kém phước bị gia đình bỏ rơi từ tuổi còn quá nhỏ, bị thiếu thốn tình thương quá nhiều. Những em mồ côi quả tình không được may mắn, nhưng các em ở chùa này còn có chút căn lành, chút xíu phước và nhân duyên với đạo Phật, nên được ni sư trụ trì và các sư cô cưu mang nuôi nấng dạy bảo. Trong đó, sự cưu mang dạy bảo lớn nhất là đạo đức của Phật giáo. Thiết nghĩ sự nỗ lực tu hành an lạc của các ni sư chính là cái phao giúp các em nương vào đó được sống an vui. Trong thời thơ ấu, trên bước đường xuất gia tầm đạo, tôi đã lang thang từ chùa này sang chùa khác, nên rất thấu hiểu điều này. Sự thiếu thốn vật chất không đáng ngại, sự thiếu thốn về tinh thần mới đáng lo. Ăn gì cũng xong, mặc gì cũng được, nhưng đời sống tinh thần chúng ta cảm thấy cô độc, bị bỏ rơi, không ai quan tâm đến mình nữa. Đó là sự thiếu thốn lớn nhất. Vì vậy, quý ni sư đối với các em cần nhất là có sự quan tâm, là tình thương dành cho chúng. Chính tình thương chân thật là niềm an ủi lớn nhất cho chúng để sau này chúng trưởng thành, đủ tự tin bước vào đời. Trong các em mồ côi ở chùa này, nếu ni sư viện chủ nhận thấy em nào học giỏi, ngoan, thì lập danh sách để trong lễ phát thưởng cho học sinh giỏi của đạo tràng Pháp Hoa, tôi cũng dành phần thưởng cho các em mồ côi. Đó là tình thương của tôi san sẻ cho các em để làm ấm lại những nỗi bất hạnh mà các em phải gánh chịu trong cuộc sống này. Trở lại vấn đề tu hành, khi thăm trường Hạ Ni, gợi tôi nhớ đến những đạo tràng ở Nhật mà tôi đã tham dự các buổi tọa đàm. Đa số chư tăng ở Nhật lấy kinh Bát Nhã làm lẽ sống và chư ni lấy kinh Pháp Hoa làm hành trang trên bước đường tu học. Trong lúc đàm đạo, các ni sư mỗi người đều cho biết những vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa mà họ tâm đắc. Tôi nói điều này nhằm nhắc nhở các ni sư tu học tụng kinh Pháp Hoa phải tìm vị Phật hay Bồ Tát trong kinh mà mình quý kính, ưa thích, và lấy đó làm biểu tượng tôn thờ. Lúc nào biểu tượng này cũng hiện hữu trước mặt mình và trong tâm mình để ứng xử với cuộc đời đúng như Phật dạy. Phật dạy rằng người tu Pháp Hoa là hành trì yếu nghĩa Pháp Hoa, còn tụng kinh Pháp Hoa chỉ là phương tiện để giúp mình tiến đến việc luôn sống với tinh thần Pháp Hoa. Nói cách khác, hành trì Pháp Hoa là lẽ sống và có hành trì mới gặt hái được thành quả như Phật dạy. Chính vì tầm quan trọng của sự hành trì kinh Pháp Hoa nên Đức Phật đã khẳng định rằng sau khi Phật Niết Bàn, người thọ trì được kinh Pháp Hoa được công đức rất lớn. Được Như Lai lấy y choàng vào, nghĩa là được Phật bảo vệ. Riêng tôi rất tâm đắc ý này. Trải qua hơn 40 năm trì Pháp Hoa, tôi cảm nhận sâu sắc rằng lúc nào cũng được Phật che chở, nên không sợ khó, khổ, vì khó nào cũng vượt được, khổ nào cũng qua, tai nạn nào cũng thoát. Tôi cũng tâm đắc phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19 trong Kinh Pháp Hoa. Tôi nghĩ rằng sống trên cuộc đời này, mình muốn tu học hay làm việc gì cũng khó cả. Thật vậy, cuộc đời tôi phải lang thang đầu gần cuối chợ, phải tự mình nỗ lực đi lên và ra làm đạo. Cái gì cũng không biết, cũng không làm được, và muốn tu Bồ Tát Đạo phải làm sao? Đọc phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, tôi tâm đắc là phải có được 800 công đức nhãn trang bị cho đôi mắt trần, để thấy ma quỷ hay chư thiên, tỳ kheo, v.v. đều nhận biết rõ, không sai lầm. Làm người, làm việc thì nguy hiểm vô cùng. Thử nghĩ trên bước đường tu mà làm ác ma là thiện hữu, chắc chắn phải chết. Cách đây mấy hôm, có một đạo hữu đến thăm tôi và khóc, nói rằng: "Bạch Hòa Thượng, con đã 75 tuổi, gần như suốt đời theo đạo Phật, nhưng nghiệm lại, sao con thấy mình đã theo đường tà?" Tôi hỏi ông tại sao, ông ta trả lời: "Vì con 75 tuổi rồi, nhưng không chùa nào dung, không chỗ nào chứa." Theo tôi, vị đạo hữu này đã sai lầm. Vì theo người nhưng không thực tâm tu hành thì phải gánh chịu hậu quả như vậy. Chỉ còn cách sắp chết rồi ráng nhiếp tâm tu. Nhiều khi không có công đức nhãn, thấy Atula sân hận mà tưởng là sa môn theo hầu thì chết. Phật kể rằng, xưa kia có một tên thợ săn muốn bắn sư tử, đã mặc áo sa môn để nó tưởng lầm là người tu đến gần mới dễ giết. Nếu thấy bản chất bên trong của nó là thợ săn thì không chết. Vì vậy, nhìn một người phải nhận biết được bản chất bên trong họ là gì mới không bị mắc lầm. Người có đôi mắt công đức của Pháp Hoa, thấy người dù không mặc áo tu vẫn nhận ra bản chất thầy tu của họ đã có sẵn. Điển hình là Hòa Thượng Vạn Linh nhìn thấy Hòa Thượng Trí Tịnh từ lúc còn bé đã khẳng định rằng đời trước chú bé này đã là Hòa Thượng, đời này cũng tu và sẽ là Hòa Thượng lớn. Hình thức bên ngoài là cư sĩ, nhưng tâm bên trong là thầy tu. Hòa Thượng Trí Tịnh nghe vậy, ngài tỏ ngộ và xin xuất gia. Có công đức theo Pháp Hoa trang bị cho mắt rồi, nhìn biết người đời trước đã tu, chúng ta đến khai ngộ, thân cận, học hỏi. Như bác Lê Đình Thám không xuất gia, nhưng các hòa thượng lớn đều coi bác là thầy. Quý vị trì kinh Pháp Hoa, sanh được công đức của mắt, nhìn biết người không sai lầm. Tôi thấy ít sai lầm nên trải qua 40 năm hành đạo, làm được một số việc và còn tồn tại trong đạo. Một số huynh đệ chỉ vì thấy sai lầm nên chấm dứt cuộc đời tu một cách dễ dàng. Đạt được công đức của mắt, nhìn biết người có căn lành hay có nghiệp ác, chúng ta xử sự khác, giáo dục khác. Khi có công đức nhãn, đối với người có nghiệp ác, cần phải khó, phải răn đe, bằng mọi cách hạn chế tối đa, không cho ác nghiệp của họ sanh khởi. Trái lại, chúng ta dễ dãi với người tốt để giúp thiện căn của họ tăng trưởng. Quý ni sư đa số không biết điều này, dễ dãi với tất cả mọi người, kể cả với người ác. Đến khi khó thì khó không ai chịu nổi, người tốt cũng không chịu được. Đối với tôi, người xin 5.000 đồng nếu không đáng cũng không cho, người xin vài chục triệu đáng cho cũng cho, để họ làm Phật sự, làm lợi ích cho đời. Cho tiền mua thuốc lá hút thì cho làm chi? Một số Phật tử cho ăn mày trước cửa chùa vì tội nghiệp, sau đó phát hiện ra họ ăn xin để đánh bạc thì tức quá, cho làm chi để rồi tức. Có được công đức nhãn thì không bố thí cho những thành phần tệ nạn của xã hội, biết người xì ke giúp họ đi cai nghiện chứ không cho tiền. Quý ni sư tụng Pháp Hoa sanh công đức, thấy biết đúng đắn từng người mà có cách hướng dẫn khác nhau, thích hợp cho từng hoàn cảnh. Quan trọng là dạy riêng, tâm sự, chia sẻ vui buồn cho nhau. Có công đức nhãn rồi, thế người cần an ủi, chúng ta đến, họ không cần, chúng ta đến mất thì giờ mình và làm phiền họ. Nói chung, có công đức nhận ra chỗ đáng tới, việc đáng làm, người nên gần. Từ đó, quyến thuộc bồ đề của chúng ta luôn phát triển. Ngoài 800 công đức của mắt, thì người trì kinh Pháp Hoa còn được 1.200 công đức của tai. Công đức của tai thu thắng hơn công đức của mắt, vì mắt phải có đủ duyên như ánh sáng mới thấy được. Vì thế, tai có nhiều hơn 400 công đức. Phát huy được công đức của tai quả là thú vị hơn nhiều. Chỉ cần nghe tiếng nói của người, chúng ta biết rõ bản chất của họ, biết họ nghĩ gì, tìm ta làm gì. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, khi còn ở Nhật, tôi đã đến thăm thiền sư Sato, sống cách nơi tôi ở 600 cây số. Tôi ngạc nhiên khi có thầy tri sự đứng đợi tôi ở trước cửa chùa và hỏi tôi có phải là nhà sư Việt Nam hay không. Ông cho biết Hòa Thượng Viện Chủ dạy rằng có tôi đến thì đón vào. Mình muốn đi thăm thì Ngài đã biết. Điều lạ là Ngài mù và đã hơn 80 tuổi, nhưng công đức nhĩ của Ngài lớn vô cùng. Nghe giọng nói của tôi, Ngài đoán định được hành trạng và tương lai của tôi. Quả thật những gì Ngài nói hoàn toàn đúng. Trên bước đường tu, tìm học thiện tri thức rất quan trọng. Được vị danh tăng chân tu khai ngộ và cho chúng ta lời khuyên quý giá vô cùng. Họ trì kinh có công đức, nghe âm thanh biết đời trước của người đối diện là tỳ kheo hay chư thiên. Chúng ta không biết rõ được như vậy, nhưng tụng kinh sanh được một phần công đức nhỏ thôi, thì nghe âm thanh cũng biết được người hiền lành hay hung dữ, tham lam không thể gần. Không biết dễ chết. Biết rồi họ nói gì, ta chỉ mỉm cười. Ta làm việc ta, họ làm việc họ. ta cũng không làm mất lòng họ. Trong kinh Pháp Hoa, tôi tâm đắc hạnh nguyện của Bồ Tát Diệu Âm. Vì Bồ Tát này xuất hiện ở đâu cũng đều như là hoa sen. Kinh Pháp Hoa nói rằng, Ngài Diệu Âm chưa xuất hiện tại Ta Bà, nhưng ở núi Kỳ Xà Quật, 84.000 hoa sen đã hiện ra. Trên bước đường tu, chúng ta xem hành giả Pháp Hoa nào như hoa sen, vì đó là hiện thân của Bồ Tát Diệu Âm, nên gần gũi, nên học theo. Như hoa sen nghĩa là vô nhiễm, vô cầu. Họ không cần gì, nên thân cận với họ, chúng ta cảm nhận sự an lạc vô cùng. Gần người hay đòi hỏi sẽ bị đủ thứ phiền toái. Tóm lại, tôi khuyên các cô nỗ lực tu, thể hiện yếu nghĩa kinh trong cuộc sống, thực sự đạt được công đức của kinh Pháp Hoa và tìm được các vị Bồ Tát làm đối tượng cho chúng ta tôn thờ. Được vị nào quý vị đó, có thể nói rằng nương theo kinh mà sanh được công đức, thì chúng ta nhận ra những người sống trên cuộc đời này với Bồ Tát trong kinh không khác. Bây giờ chúng ta có các Bồ Tát hữu hình trên cuộc đời hợp tác với chúng ta làm Phật sự và hiểu chúng ta, thiết nghĩ trên bước đường hành Bồ Tát Đạo. Điều này vô cùng quý báu để phát triển đạo lực của mình và những người hữu duyên. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Pháp Võ, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2005.